Còn nếu quý vị đủ phước đủ duyên, kể từ đây, ngày xưa tôi gầy dựng có một, mà 5 năm, 7 năm sau nó thành 10, thì đó là công đức của quý vị. Quý vị có nhiều công đức trong cái gầy dựng đó. Như vậy thì cái lợi, cái hại, cái được, cái mất của các thiền viện cũng như của nhóm Phật tử cùng tu hành, từ đây thì quý vị phải chịu trách nhiệm trọn vẹn, chứ tôi không còn chịu trách nhiệm nữa. Đó là cái thái độ dứt khoát của tôi. Mới nghe thì quý vị thấy hơi tàn nhẫn, cái gì mà đương lo, rồi buông cái không cho, anh ta hỏi, không giúp đỡ ý kiến gì hết, thì hơi tàn nhẫn. Nhưng mà tôi quen cái thói đó rồi, làm cái gì thì dứt khoát. Khi tôi thực hiện cái đường lối tu, kể cả thầy tôi cũng không vui nữa, bởi vì thầy tôi đâu có tu thiền, mà tôi tu thiền, nên thầy tôi không có cái gì để mà góp ý với tôi, mà tôi tự liệu, tự đi, nó được kết quả tốt, thì những người sau tôi cũng phải có cái khả năng như vậy. Chúng ta là một người đứng ra lãnh đạo tăng ni Phật tử, thì chúng ta phải thấy xa, phải hiểu rộng, và phải chân thành vì Phật Pháp mà làm, chứ đừng có để cái tâm vướng mắc tình cảm gia đình, vướng mắc tình cảm với những người bên ngoài, để rồi cái Phật sự lớn đó nó bị tan nát, thì cái đó là tội lỗi vô cùng. Cho nên tất cả tăng ni thấy biết rõ như vậy, thì kể từ ngày nay phải can đảm, phải nỗ lực để mà làm một trách nhiệm đang ở cái giai đoạn khai mào, nó được càng ngày càng viên mãn hơn. Đó là cái ý nghĩa mà tôi từ chối tất cả để vào thất. Như vậy thì quý vị nghĩ tôi vào thất làm cái gì mà tôi bỏ hết việc đạo vậy? Như vậy thì tôi lo chuyện trên trời trên mây hay tôi làm cái gì? Thực ra cái tu là người biết tu á, thì đúng ra 12 giờ trừ nào, giờ nào ngủ, còn tất cả giờ thức đều là giờ chúng ta tu hết. Bởi vì cái tu không phải là một việc làm nó có chừng mực, nó có hình tướng, mà đó là tất cả cái tâm tư của mình, từ một cái tâm tư điên loạn, bây giờ tu, chúng ta chuyển thành một cái tâm tư tĩnh lặng, sáng suốt, không phải là cái chuyện dễ. Một tâm tư điên loạn, cho nên rồi, cái nhìn, cái thấy của chúng ta cũng theo cái điên loạn. Bây giờ muốn chuyển cái tâm điên loạn đó trở thành cái tâm sáng suốt, thì tự nhiên chúng ta phải dừng cái điên loạn, để tâm được yên tĩnh, để cho tất cả thời gian đều được lắng dịu xuống, khiến cho con đường tu của mình càng ngày càng sâu, càng lắng và càng trong sạch hơn. Bởi vậy, nếu mà chúng ta muốn lắm một cái khạt nước đục thành trong, thì chúng ta phải để cho nó yên, để cho nó lặng, thì nước đục mới trở thành trong được. Chứ nếu nước đục muốn thành trong mà mới hơi yên yên cái lấy tay quậy, quậy chút thì sao? Đục trở lại, rồi kéo tay ra, yên yên chút thì quậy. Như vậy thì chừng nào khạt nước đó được trong? Chắc khó mà có trong được. Vì vậy mà chúng tôi muốn làm sao cái thời gian dài ngắn chưa nhất định mà tôi ngồi tu thì hoàn toàn những giờ phút nào cũng là những giờ phút lóng lặng tất cả những cái bụi đất đường lẫn lộn ở trong nước trong, để cho nó yên tĩnh. Yên tĩnh chừng nào hoàn toàn trong rồi, lọc nước trong ra, bỏ cặn bã hết, chừng đó mới yên lòng, chừng đó mới có thể xách gói vào chợ chơi được, phải không? Còn lúc mà nó còn đương lẫn, đục trong, cặn bã, sẵn ở trong nước trong đó, mà muốn tự tại, thì cái tự tại đó là hiểm nguy. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng, nếu cái duyên tốt còn thêm được 5-7 năm, thì thời gian tu của chúng tôi nó được lâu dài hơn, được tĩnh lặng hơn, và có thể là được thành khối cứng chắc được. Còn nếu thời gian tôi không dài, chỉ 1 năm, 2 năm, thì cái việc đó chúng tôi cũng cố gắng làm sao cho cái ngày chưa vào thất và cái ngày vào thất nhất định nó phải khác nhau. Và cái khác đó nhất định nó phải trội bực. Ở ngoài tu 5 năm, ở trong thất 1 năm chúng ta cũng đuổi theo kịp. Thì cái đó là cái mà tôi quyết định như vậy. Thì như vậy thì đối với tôi, công việc đang dạy, đang giảng cho tất cả tăng ni Phật tử, đùng một cái tôi buông hết, thì quý vị thấy như là tôi chưa có đủ nhiệt tình để hướng dẫn tăng ni, không đủ nhiệt tình để mà giáo dục Phật tử. Nhưng mà thực ra vì cái nhiệt tình của tôi mà tôi phải đóng cửa. Bởi vì tôi dạy, tôi dẫn được lời Phật, lời Tổ, nhất là các ông Tổ Trung Hoa, Việt Nam, thì ông Tổ nào khi gần tịch cũng đều báo trước, rồi hoặc là làm bài kệ, nhắc nhở đệ tử rồi ra đi, hoặc là nói những cái câu thiết yếu, chỉ dạy Phật tử, rồi sau đó ra đi. Mà nếu tôi nói được lời của chư Tổ, hiểu được ý của Đức Phật dạy, mà tới chừng tôi sửa soạn ra đi thì mù mù mịt mịt, thì quý vị vui không? Đó là một cái điều bất hạnh nhất. Cho nên tôi phải làm sao để cho khi tôi ra đi, Phật tử nghe, chư Tăng, chư Ni thấy, đều hoan hỷ hết, thì tôi mới chịu. Thì việc làm đó, nếu nói theo thế thường, là một cao vọng. Nhưng mà nói với tôi, thì tôi thấy rằng, phải làm được. Đó là cái ý chí của tôi. Như vậy thì, nếu tôi có thời gian tu tập lâu, vững bền, và được một cái kết quả như sở nguyện của tôi, thì ngài ra đi, tăng ni có vui không? Nhất định là vui. Thì như vậy, cái buồn một chút đây sẽ đổi lại cái vui dài lâu hơn. Đó là cái chỗ mà tôi muốn nói cho tất cả hiểu, thì đừng có lầm tưởng là tôi sao hồi thì tích cực quá, hồi thì tiêu cực quá, phải không? Cái tiêu cực trong cái tích cực, chứ không phải tiêu cực là tiêu cực ích kỷ. Đó là cái đường lối, cái chủ trương của tôi. Mà tôi cũng muốn rằng, cái đường lối chủ trương này, ngày mai kia, môn đệ của tôi, những người đang gánh vác Phật sự, cũng nên có một thời gian để làm như vậy. Chứ nhiều khi lo cho tăng ni, lo cho Phật tử, giết rồi quên lo cho mình. Mà mình là người dẫn đường, muốn làm sao cho tay chân của Phật tử, tay chân của tăng ni cứng cỏi đi cho hay, mà mình lại bị sủi hành trình. Thì hỏi, cái đi hay của người ta đó, mình giúp được cái gì? Cái người dẫn đường mà sủi rồi thì mấy người sau đi giỏi mấy cũng là đi phải cả lết thôi, chứ không có gì tiến được. Cho nên người đi trước phải kính cáp, phải vững vàng, thì người đi sau ta nương, ta mới cố gắng. Chứ người đi trước mà yếu đuối, sạch sạc, mà bảo người đi sau phải ráng đi cho hay, thì chuyện đó không có lý. Đó là cái nhìn, cái thấy, cái biết của tôi. Tôi mong rằng tất cả tăng ni, tất cả Phật tử, chúng ta học đạo không phải học để nói thôi. Học đạo là phải tu. Chính cái tu là cái quý nhất. Tôi nói thí dụ, Phật nói các pháp là vô thường, thì hai chữ vô thường học một chút thuộc rồi, nói dễ quá. Nhưng mà thực sự vô thường như thế nào, mình có biết chưa? Nói tới vô thường là chúng ta phải thấu triệt cái lý vô thường từ cuộc sống. Ở đây tôi dùng phương tiện chiều đánh trống nhắc tất cả, ngày nay đã qua thì mạng sống mình đã mòn đi một phần, giống như là con cá ở dưới ao mà trời hạn, mỗi ngày qua nước là cạn đi một chút. Nhiều ngày như vậy thì sao? Nó phải chết khô, phải không? Như vậy thì mỗi ngày qua là một ngày chúng ta phải hối tiếc nếu chúng ta tu chưa ra gì. Phải cố gắng nỗ lực tu, hiểu như vậy, thấu suốt như vậy mới gọi là hiểu lý vô thường. Chứ còn miệng nói vô thường, nói liền miệng vô thường mà chắc gì đã có thấm được vô thường. Đó là những cái lẽ thực của Phật dạy. Tôi muốn nhắc cho tăng ni, tất cả quý vị phải làm sao đối với cuộc sống này chúng ta thấy tường tận là một cuộc sống tạm bợ. Cuộc sống này chúng ta mượn nó để làm tất cả cái gì, tìm tất cả cái gì nó siêu thoát ngoài cái tạm bợ này, thì cái đó mới là cái lý tưởng cao siêu của mình. Chứ còn vùi đầu ở trong cái tạm bợ rồi thương rồi tiếc rồi quý, đến một ngày nào đó nó bại hoại thì chỉ là một thây thối, không ai muốn nhìn, thì cái đó uổng đi một đời. Cho nên tất cả tăng ni, quý vị là cái người phước duyên nhiều, cho nên thức tỉnh sớm đến với đạo, thì từ đây về sau ráng nhớ cái bổn phận của mình để làm cho tròn. Đừng vì những lý do nào ở bên ngoài mà để mất cái thời giờ cao đẹp quý giá của mình. Như vậy là những cái điều đó rất đáng buồn, rất đáng tiếc. Tất cả chúng ta đã nguyện suốt đời lo cho đạo, suốt đời cố gắng tu hành, thì lúc nào cũng phải canh cánh trong lòng rằng dạy người tu thì chúng ta trước phải tu. Nếu trước mình không tu mà dạy người sao tu thì không bao giờ có chuyện đó. Vì vậy mà lúc nào tăng ni cũng đặt mình là người huynh trưởng dẫn đường, cho nên phải ráng tu, tu cho xứng đáng. Đừng để một Phật tử nào đó nói rằng thầy dạy tu mà thầy không chịu tu. Mà bây giờ có nghe câu đó không? Đó, thầy dạy tu mà thầy không chịu tu. Như vậy thì dạy cái gì? Nên chúng ta phải thực tế. Cái nói của chúng ta nói được thì cái làm chúng ta cũng phải làm được, để làm mẫu mực cho người sau. Như vậy thì hôm nay nhân cái ngày đầu năm, quý vị chúc tôi được một cái năm tốt lành, yên tu, thì tôi cũng mong rằng tất cả tăng ni và Phật tử, tôi chúc lại quý vị, kể cả năm này tôi buông tay ngồi trong thất, thì quý vị phải tu, hãy cố gắng thực hiện lời dạy của tôi gấp 2, gấp 3 lần lúc tôi còn ở ngoài, vậy thì mới xứng đáng cái gì tôi nhắc nhở quý vị. Vậy thì tất cả tăng ni và Phật tử hiểu được ý tôi rồi, thì chúng ta hoan hỷ, vui vẻ, để rồi tiễn tôi vào thất với nụ cười muôn năm, thấy không? Chứ phải một nụ cười không chút. Đó là cái chỗ mong mỏi của tôi. Thôi tất cả đứng dậy.